chào quý vị. Con có 7-8 ngày nữa thôi. Thiền á là mình tu cái tư tưởng của mình. Từ cái pháp tư duy này là gì? Mình ngồi, mình thiền như vậy đó, có những tư tưởng nó khởi trong tâm đó. Những cái tư tưởng đó nó khởi lên, đó là nó chỉ phản ánh lại những cái chấp trước của chúng ta. Quý vị ngồi thiền, quý vị có tư tưởng về đồ ăn, nó cho quý vị thấy cái sự chấp trước về kết, cái mùi vị. Thì có ông ngày mới nói với thầy, tới đây thiền thất thứ nhì rồi. Bây giờ mới thấy rằng thầy chùa cho ăn ngon quá. Nói ông đi làm việc vậy, thì trên thuyền thì không có mấy cái đồ ăn ngon. Thì nói là mặc dù thấy đồ ăn ngon thì đều vẫn không có vẫn còn tự chủ được. Nó nghe có vẻ là rất là giản dị, nó là một trong những cái khía cạnh rất căn bản trong cuộc đời của mình. Mình thiếu tự chủ, rất thiếu tự chủ. Có nhiều cái chấp trước quá, thành chiêu mô cả ngày mình chạy theo, truy cầu theo những cái ngoại vật, ngoại cảnh. Mình chạy đi kiếm đồ ăn, mình truy cầu theo những cái đồ vật chất. Cái đó là cái bản tính của cuộc đời con người. Nên nếu quý vị thấy được như vậy mà sẵn sàng bỏ những chấp trước như vậy, thì quý vị sẽ có cái tự chủ là cuộc đời với mình, cuộc đời nó lên hương một tí nữa. Cái này không phải là một chuyện làm một ngày một đêm là xong. Mình cứ làm đều như vậy để mình thấy được một cái pháp môn, thì chúng ta từ từ gạt bỏ những cái mà nó không lợi cho chúng ta. Cái mà đua đuổi những cái mà ngoài vật đó, cái khiến chúng ta bất hạnh phúc. Cái đó là nó phản ánh là cái tâm tham lam của chúng ta. Tham lam là gì? Tham lam là khi không bao giờ đủ hết. Thành ra ai cũng vậy, cũng muốn có đầy đủ lo gia đình của mình, nhưng đều cái người ta không hiểu rằng cái lòng tham mình, cái túi tham của mình, cái lòng tham của mình nó khiến chúng ta cứ đòi hỏi thêm hoài, thêm tiền, thêm nhà phải bận rộng hơn, tiền phải nhiều hơn, phải lương phải cao hơn. Thành ra cuộc đời mình nó chiêu mô, nó không bao giờ thấy được hạnh phúc được. Mình chỉ thấy là mình thiếu thốn hoài, mình không thấy đủ. Nên cái đó là cái khiến cuộc đời con người thiếu hạnh phúc vì vậy đó. Cái đó là cái mà cha mẹ chúng ta không dạy nghe được cái đó. Ít người hiểu rằng, ít người ý thức được rằng cái tâm tham lam là cái mà khiến chúng ta bất hạnh phúc. Thì chuyện giản dị như vậy, mình nhận ra những cái tư tưởng tham lam đó, mình gạt bỏ tư tưởng tham lam nó được thì chúng ta tiến bộ. Tại sao phải cần làm như vậy? Tại quý vị phải tự mình làm hạnh phúc, không thể nào ai khác làm vì hạnh phúc được. Nếu quý vị treo cái hạnh phúc quý vị trên đầu một người khác, quý vị sẽ không bao giờ hoàn toàn hạnh phúc được. Ông này ông nói, thầy nói là cách đây 10 năm ông quyết định, ông không có dựa hạnh phúc của ông trên một cái người khác hoặc cái vật gì. Thầy mới cười, thầy mới nói là vậy thì ông quyết định là ông sẽ chọn cái hạnh phúc trong ăn cái ớt cay. Ông cười khà khà, nói đúng rồi, tôi á ăn ớt cay, tôi thích ăn ớt cay, nhưng mà tôi không cần đâu. Cái cô kia cô nói cái cô mà người Mỹ Tây Cơ kia cũng thích ăn ớt cay, hai người giống nhau. Nên mới nói như là ông phải nghĩ kỹ lại cho ai. Cái miệng ông nói là ăn ớt cay, ông có thể không cần ăn ớt cay, nhưng mà ông có thấy rằng là trong tâm ông khi mà ông ăn ớt cay, ông thích hơn, ông hạnh phúc hơn. Thế mới nói thấy không, vẫn chấp trước vào cái ngoài vật như thường. Thì phải công nhận ông bỏ được đủ cái thứ đồ ăn là ông còn chấp trước vào cái ớt thôi. Thành ra cái thiền như vậy, mình thấy cái gì mình thấy nó không cần thiết mình bỏ. Cái việc theo Khi mình bỏ một cái chấp trước á, đâu có nghĩa là mình thiệt thòi đâu, thiệt ra một cái lời. Ở tại sao mình gạt trừ cái sự ỷ lại vào một cái ngoại cảnh mà nó có thể làm mình có thể làm mình mất hạnh phúc. Ai thắc mắc gì không? Đối với thầy, cái thiền là một cái pháp môn rất quan trọng để giúp chúng ta có được sự thăng bằng và có cái tự chủ trong cuộc đời chúng ta. Bởi vì chúng tôi chủ trương quý vị nên thiền mỗi ngày. Tại vì cái thiền là một cái phương pháp để giúp quý vị phát triển cái sức khỏe cơ thể và tinh thần của quý vị. Anh đang mắc gì không? Ông này ông nói nhiều khi tôi thiền thì tôi mới thấy, nhiều khi tôi có kiên nhẫn, nhiều khi tôi thấy kiên nhẫn. Tôi nói thầy mới trả lời nhiều khi, đôi khi á. Thầy tôi hỏi kiên nhẫn là cái gì, nhẫn là gì? Ông này ông thích đau khổ vậy sợ. Ông nói nhiều khi tôi phải nhẫn cái không có kết quả. Tôi nói cái đó không phải kết quả, đó là từ tra tấn, không bỏ cuộc, đừng đấu. À, nhận là gì? Cái bà này trình độ cao quá rồi. Không được giận. Tha thứ. Không phải. Những người này vẫn chưa hiểu thiền thất, thành ra không hiểu chữ nhẫn là gì hết. Ông nói là bất cứ mình làm gì mình phải đợi. Thằng nó có trí nghệ thôi, thằng nhỏ có trí nghệ không phải chơi đâu. Tất cả thiền thất mình một câu thôi, đúng không? Nhẫn cái không có thể nhẫn được mới gọi là nhẫn. Cái nhẫn là mình để vào một cái tư thế mà mình rất là khó chịu, mình rất là xốn xao, mình rất là đau khổ, đau đớn, mình vẫn tiếp tục như thường, mình không có bỏ cuộc. Tại sao nó quan trọng? Để mình tự chủ với cái lửa giận của mình. Tại sao cái nhận nó quan trọng? Tại vì có thể đùa với mấy cô này thôi. À, tại vì có cái câu tục ngữ người Hoa ta nói, quý vị trồng chất tích trữ một cái rừng của công đức, nó có thể tất cả cái rừng nó sẽ bị đốt cháy trong một cái dây lát của vì cái lửa giận thôi. Bởi vậy khi mình tu đó, mình sống đó, mình biết nhẫn, tại vì cái nhẫn đó nó giúp mình kháng cự lại cái lửa giận cái nguy hiểm nhất. Cái việc biết không, những cái người mà nổi giận là những người là có những hành động điên rồ nhất không. Một cái ông kia bên Nữ Ước á, ông vứt đứa con, quăng đứa con ra cửa sổ thì nó rớt xuống cái lầu nó chết, xong ông nhảy ra ông chết với nó. Người biết tại sao ông làm như vậy không? Người thấy là cái ông này, bà vợ tới, bà mới nói là vợ chồng chúng tôi đó là đang ly dị và đang cãi cọ nhau về cái việc cái giữ ai người sai người giữ con. Ông này nổi điên, ông quăng đứa con ra cửa sổ tại ông đang bị thua để bà vợ không có thể giữ được con. Dễ sợ. Cứ mình dần mình có thể từ giết, mình có thể giết những tất cả những người mình thương yêu nhất nữa. Thiếu cái sự sáng suốt, điên nổi điên ngay lập tức. Thank you.
chứ không có ngày chồng mà chửi là vợ mà đánh con một cái là cái nhỏ này là phải tự chết là được luôn.
Ở trong gia đình người như Trung Hoa đã thấy được như vậy đúng không? Mình lúc mình nổi nổi tiết độ điên tiết lên là mình làm cái gì cũng được, ai mình cũng sẵn sàng giết hết. Còn Ngân nói bây giờ thầy mới nhớ lại, gia đình thầy cũng vậy đó, mấy cái người Việt Nam cũng như vậy. Cái đó là khôn lắm, cái đó là có trí huệ đó. Khi người ta nổi tiết điên tiết rồi khỏi đừng nói chuyện, ok, để ta ngồi xuống. Ai thắc mắc gì không? Thầy nhắc lại, nhẫn là mình phải chịu đựng cái mình không thể chịu đựng được mới gọi là nhẫn. Tại sao phải chịu đựng cái mình không thể chịu đựng được? Tại sao mình phải tập chịu đựng làm cái gì? Tại sao mình cần tập phải kiên nhẫn hơn? Chịu đựng người khác để mình có cái lòng từ bi hơn. Nói là cái nhẫn đó, cuộc đời mình nó bình an hơn. Người mà biết kiên nhẫn, người ít đấu tranh đó, thì sống được bình an hơn. Quý vị biết những cái chuyện mà đại sự nó to vẫn bằng được thành công bằng nhờ mình kiên nhẫn những cái chuyện tiểu sự không? Thầy thấy công ở việc công sở ở ngay ở chùa mà biết bao nhiêu người đã đi chịu đựng rất là dài, rất là lâu, mà tới lúc mà sắp được tới nơi rồi mà quyết định bỏ cuộc. Cái nhẫn nó có hai khía cạnh. Nhẫn mà thành nó đem tới sự thành công có nghĩa là mình đạt được cái đồ mới, làm được cái đại sự. Để quý vị quên rằng cái nhẫn về phía mà âm là mình tránh cái sự đổ bể, đó là cũng thành công nữa. Không thể nào có hòa bình nếu như không có cái sự kiên nhẫn. Cái nhẫn nó là cần cái trí huệ mới nhận được. Sau khi có những khi quý vị nhận được rồi như vậy thì trí huệ quý vị sẽ được phát triển thêm nữa. Nó dễ sợ như vậy. Cái nhận nó quý vị không thể nào mở trí huệ trừ phi quý vị nhẫn chịu. Cách duy nhất mà phát triển trí huệ là bằng cách nhẫn chịu. Chứ trong thiền tông chúng ta dạy quý vị nhẫn chịu cái đau nhất của cái chân, của cái lưng, của cái eo, của cái vai. Khi mà làm như vậy, thiền tông ra rõ ràng như vậy đó. Ngay cái giác ngộ nó cần cái nhận. Cái giác ngộ này nó bắt buộc quý vị phải từ từ càng kiên nhẫn thêm mới tới được cái giác ngộ. Cái đó là chánh pháp. Tới một cái thầy dạy thiền, người ta nói thầy nói giảng nó thiền ngon lành lắm, nhưng thầy nói là học trò thầy thành công rồi, người ta có tiến bộ rồi nọ, mà tôi làm hoài tôi làm không được. Ngộ cái người mà dạy pháp đúng là khuyên con nên chịu nhận thêm một tí nữa. Như chuyện Tào Tháo đó, đời xưa có ông tề tướng Tào Tháo đó, ông dẫn lính đi chinh phục, đánh bị thua phải bỏ chạy. Lúc mà bỏ chạy như vậy bỏ mất tất mấy cái lương thực với đồ uống, thì trong trong cái trong cái vùng đó nó không có nước này, lính nó khác quá. Mấy ông tướng nói báo Tào Tháo nó là lính nó sắp bỏ cuộc rồi, tại vì nó khát quá, nó chịu không nổi nữa. Mình sắp ông Tào Tháo nó mình sắp thoát rồi, mình sắp sắp trở về cái nước của mình rồi. Ok, thì nó nói tụi bây chịu đựng thêm tí nữa, lính nó chịu không nổi nữa. Tào Tháo làm gì để tụi nó kiên nhẫn thêm? Thì ông mới nói, Tào Tháo mới nói là không sao đừng lo, trước trước đây nè, gần đây nè, phía trước này nè, có một cái vườn mận. Tới đó mà chuẩn bị tha hồ mà ăn mận. Nghe nó có vườn mận là lính ai cũng mừng và sợ, ai cũng chảy nước miếng hết. Thành ra người Tào Tháo, ông thầy ông phó tướng rất giỏi như vậy đấy. Ông dùng cái trí để mà dùng để khiến lính của ông biết kiên nhẫn hơn. Nếu không làm như vậy được là sẽ thua cuộc đại cuộc đại sự luôn. Okay. Nếu ông thầy dạy là phải khuyến khích quý vị tiếp tục, đừng có bỏ cuộc. Đó là bài nhẫn. Cứ tiếp tục nhẫn, cứ tiếp tục nhẫn thêm một tí nữa, nhẫn thêm một tí, nhẫn thêm một tí nữa, tự động nó sẽ tới. Ai thắc mắc gì không? Ngày nay mình bắt đầu làm cái thiền lại. Có ai có phát biểu ý kiến hay là có cái đề nghị gì không? Okay. Thì cái áo đen nó dài quá, lúc mình lại xuống nó cái lùm thùm. Thầy nói cái áo đen nó lùm thùm như vậy, từ từ sẽ hiểu cái lòng cách mà khỏi mà lại được như thường. Tập từ từ sẽ được. Nói là sau khi mà lại xong ông có hơi buồn ngủ một tí, rồi sau buồn ngủ tí xíu thôi, bởi những cái sức nó tăng lên. Nghe yeah, không? Quý vị để ý không? Cái bà con ngân ngày này, cái thế bà nó vững, nó thẳng. Ngày hôm nay đi bước nó thẳng. Khi vì ngồi thiền đó, thì bị tụ khí ở trong bụng đó. Rồi bắt đầu nó thốc lên. Bởi vậy khi quý vị ngồi thiền mà đủ lâu rồi tự động cái lưng nó sẽ thẳng. Nó tự động khí nó sung rồi, nó đầy đủ rồi, tự động cái người mình nó thẳng. Cái viên ngồi thiền, tọa thiền là cái khí nó sẽ thốc lên. Để như vậy nó phải có một thời gian nó bắt đầu nó xảy ra. Cái bụng mình khi mà nó đầy, bụng mình nó đầy khí rồi, nó bắt đầu mới đẩy lên được. Lại thì nó khác. Là khi mình lại như vậy là một cái thế luyện để nó thốc cái khí nó chạy khắp cái người này, chân nhân không đợi. Hai cái phương pháp nó khác nhau. Một cái là mình ngồi mình đợi để nó đầy nó mới đẩy lên. Còn cái kia là mình lúc mình uống người như vậy tự động cái khí nó phải chạy khắp tất cả cái người. Tự động cái thân mình nó thẳng ngay lập tức. Cái thế hệ của bà Quảng Ngân này, cái đời của họ, thế hệ họ là phù tùng cái người đàn ông. Thành ra không muốn người ta chú ý tới mình. Thành ra đi đâu cũng lù đi cong 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 như vậy nè. Để ý không? Ai cũng đi cong 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 như vậy nè. Đàn ông thì đi thẳng, thằng ta phải chú ý tới tôi là chủ. Rồi đàn bà đi hơi cong cong như vậy. Ngày nay con Ngân khi mà lại rồi người đi thẳng như người đàn ông vậy đó. Thầy nhìn thấy ngay lập tức à. Đùng cái đầu này mới đó cái ngã mới xả ra mới mất rồi. Cái pháp lại là hay dễ sợ lắm. Okay. Để ý thấy cái ông này ngồi lưng nó thẳng hơn này. Cái bà này bà ngồi như vậy để bà sẵn sàng. Cái bà này bà ngồi á, mấy cái thói nó lộ ra hết rồi. Bà ngồi, bà khùng xuống như vậy không phải là tại vì lười, mà khùng xuống như vậy tại vì đang cong lại để trước khi mà bắn ra, sắp đấu tới nơi đó. Như con sư tử vậy, cong xuống, con búng ra. Cái máu Atula nó lộ ra như vậy luôn nữa. Bây giờ, cái bà này gian lắm. Bây giờ bà giấu. Ai thắc mắc gì không? Cái loài đó nó khiến cái khí nó thông dễ sợ, nó thông cả từ đầu ấy, từ đầu trên đỉnh đầu. Cái pháp nó rất là tuyệt vời, nó khiến cái khí nó thốc lẹ dễ sợ. Pháp này là một cái pháp mà rất đặc biệt mà dạy cho những cái người mà không có căn cơ ngồi thiền nhiều. Trong tương lai thầy sẽ cho những người học trò của thầy lại 30 ngày liên tiếp, lại 30 ngày. Có ngày chỉ lại thôi, tới giờ ăn vào ăn thôi, xong ra giờ lại tiếp. Lại buổi sáng, từ chạng rạng sáng cho tới tối, xong mới vào học làm chuyện khác. Cái ngày gì? Quý vị lại, quý vị thấy không? Ngày nay thầy chứng minh cho quý vị thấy, lại mới dưới khoảng 2 tiếng đồng hồ, quý vị đủ cái cảnh giới nha. Thiền thế nào mà nó lè như vậy được? Cái bà nào mà cái khí nó chạy từ đầu tới chân. Ok? Lại mới 1 tiếng đồng hồ được như vậy nghe. 2 tiếng đồng hồ còn đổi người nè. Cái thế nó đổi nghe. Cái pháp lại nó rất là tuyệt vời. Tại sao thầy biết? Tại thầy quan sát cái quá trình của tam bộ nhất bái của đệ tử ngài Thiện Hóa, thầy biết. Đó thì ông la la mấy người khác thằng không biết lại, thành ta lại năm này qua năm nọ kết quả rất là ít, còn mình lại mà đúng một cái thấy không? Tối hôm qua thì cãi lộn với thầy. Mì tối này đòi ngày mai bắt đầu 4 giờ thay vì 5 giờ. Tới mấy chùa khác đi lại đúng không? Tôi nói đi lại đi. Tối hôm qua tôi chỉ rõ ràng như vậy, kết quả ngay tôi thấy kết quả ngay lập tức. Ai thắc mắc gì khác không? Khí đang chạy đàn ông đàn bà nó khác nhau chứ nào, thấy nó giống nhau không khác nhau. Dạy mà trước giờ dạy cái gì phải nói từng bước ông mới chịu làm. Mà nói mà nó trật một tí là ông ngồi ông suy nghĩ tại sao làm như vậy. Không hiểu gì hết đó. Cái người dạy cái lời dạy là dạy cái lý. Không phải dạy sự. Thì nó dạy cái sự được hết đó. Không đủ thi giờ mà dạy cái sự. Thấy cái lý là làm sẽ hiểu được cái sự ngay lập tức rồi. Okay. Cứ vì biết không biết bao nhiêu người ta tu cả đời, cả kiếp không bao giờ thấy được cái sự. Không thấy được cái lý. như cái ông này, ông đạo giáo, ông tu nhưng mà cả đời ông tu, ông tin tưởng ông tu, ông đâu có, nó không đúng cái lý, nó phí cuộc đời của mình. Thì học làm voi, học làm trâu, học làm bò không, đó là cái sự, không phải là cái lý. Đó là dạy tâm bậy, phải không? Cái mà cái trí huệ là thấy được cái lý, đâu phải là cái sự là sau này thôi. Cái muốn dạy và dạy người ta cái lý, chẳng lại được cái sự, được cái sự là dấu nghề. Không thầy dốt còn chưa hiểu được cái lý mới dạy cái sự. Không thầy phải dạy cái lý để học trò nó thấy được cái sự. Rồi, thắc mắc gì khác không? Cái người mà có trí huệ nhìn cách quý vị làm, tôi biết ngay cái lý quý vị là cái gì ngay lập tức. Cái lý mới là khó. Phải có cái trí huệ mới thấy được cái đó. Cái thiền nó làm cái ngã mình ngày nó càng lớn. Còn cái lầy nó càng ngày, ngày cái ngã nó càng xuống. Lầy là nó gạt cái ngã nó thấp xuống. Thầy nói là bên ngoài đào người ta tu, người ta càng ngày ta càng tu, cái ngã càng lớn. À, tại vì lúc đầu, lúc quá trình tu, cái ngã nó phải lớn trước cái đã. Rồi từ từ ông thầy sửa soạn để mà dẹp cái ngã, kiếm trình độ cao rồi phải dẹp cái ngã. Như thế bắt đầu thầy dạy con là bắt đầu là lạy nữa nọ đó, là tại vì không lo cái chuyện đó, bữa nào là nói nghe lời nữa, là dạy là đi tuột luộc luôn. Không ai có thắc mắc gì thì mình ngừng lại đấy. Ờ sao? Ừ. Tùy cái nguyện của họ, thì cái nguyện của họ, tùy cái nguyện của họ. Chà, như ngài thật ngài lại là ngài mà cái nguyện ngài là giúp họ bình thế giới. Ông này thì không biết cái nguyện ông là cái gì. À, lúc mà ngày thật mà ngày lại tam bộ nhất bái từ Los Angeles cho tới Vạn Phật Thành đó, tốn 2 năm rưỡi lại mới xong. Hồi đó là làm lại như vậy để cầu cho hòa bình thế giới và giảm bớt cái nghiệp chướng của mình. Khi mà cái nguyện nó lớn như vậy đó, đúng như vậy, cái nguyện lớn như vậy thì ông sư phụ cũng phải giúp đỡ. Ngài nếu như mình nói mình lại như vậy để mình đem lại cái hòa bình, cái an lạc cho quốc gia mình đó, thì cái vọng, cái nguyện đó nó nhỏ hơn là hòa bình của thế giới. Thành ra cái nguyện vọng cái người mình cầu cho nước mình thôi đó, thì cản trở nó, nghiệp chướng nó ít hơn nhiều. Cái đó nó quan trọng chỗ đó đó. Thành bởi cái phước mà Ngài Tiên Hóa tạo ra qua Ngài Hằng Thật đó là nó đài đài phước. Mình nguy hiểm tánh mạng của mình. Quý vị biết không, cái thế giới này nó có từng cái lãnh vực, không khác gì có những quốc gia, nước Mỹ, nước Tàu, nước Đại Hàn, nước Nhật Bản. Thành mỗi lần quý vị đi ngang qua quốc gia người ta là phải được người ta cho phép mình đi qua được. Thì qua biết bao nhiêu cái khu vực, nhiều cái khu vực nó thân thiện với mình, tại nó có duyên trước rồi. Có những cái khu vực nó rất là chống mình. Mình có những cái vùng mà nó thân thiện mình đó, nó đứng sắp hàng ngoài đường này. Rồi có những cái vùng nó chống mình, nó kỳ mình, là phải đánh lộn với nó. Nên cái nó phiền phức dễ sợ. Dạng như quý vị vào cái Bắc Hàn là nó muốn làm gì mà nó làm, mà nó không cần biết. Nó tùy theo cái chỗ, nó nguy hiểm lắm. Ừ. Một tháng sao lè dữ vậy? Sao đi lè dữ vậy? Không có lại, đi bộ thôi. Nó dễ, chứ còn đi lại nó phiền. Lại nó phiền, phải đụng chạm nhiều nữa. Vì khi gặp rừng nó cháy, đi bộ vô mà cái rừng nó đang cháy, dễ sợ, có nhiều cái dễ sợ đó. Đủ thứ vấn đề, đủ. Đừng có cầu, lúc đúng thời gian này tu mình chỉ lại thôi, lại Phật thôi. Đừng có cầu gì hết. Ok. Người ta tu, ta lại có đời, ta lại năm này có năm nòm, ta đâu có hiểu cái phương pháp lại đâu. Làm sao mình biết được, tại vì họ mang găng này, họ mang đồ gối này, họ mang nón này. Nhưng điều nó lại nó mang cái đầu gối để bởi vậy nó cần cái mang đầu gối thành cái cách dụng công nó trật một tí. Đúng rồi, kiểu họ lại như vậy là họ lại theo cái tôn sùng, theo cái tín ngưỡng, theo cái lòng tin, phát cái lòng tin. Cái phương pháp nó khác, phương pháp lại của mình đó là cái phương pháp để mà phát triển cái thiền. Cách họ lại như vậy á, nó sẽ trầy cái đầu gối, chịu không nổi đâu. Thành phải mang cái đầu gối, che đầu gối lại. Cái cách lại mình là cách thiền. Thành cái thiền này là cái phương pháp mà thầy dạy cái vị là dạy để mà thiền. Đó là mới bước đầu thôi. Càng ngày càng lại sẽ càng hiểu tại sao thầy bắt cái vị làm như vậy. Thầy không có dạy, thầy không nói hết đâu. Thầy nói sơ, thầy nói đó. Nếu cái vị làm đúng sẽ hiểu. Làm trật á là ráng mà chịu. Giống cái thiền, sắp thiền vậy, thầy chỉ biên chừng đó thôi. Thì khi vị làm theo những cái lời dạy đó, thì sẽ hiểu được cái phần thứ nhì. Mà nếu không chịu làm thì không hiểu, ráng mà chịu. Chứ không phải ai cũng, chứ đừng ngồi đó mà đòi người ta đút cho mình ăn đâu. Phải làm mới hiểu được. Không làm được, không cách nào mà hiểu được. Ráng mà chịu. So sánh đây. Số cái gì không biết đó. Tu mà nó trật cái lý đó, đi lạc đường ngay à. Tại mình đi tới như vậy á, nó sẽ bị hại. Mình đem cái hại tới cho nó. Như chẳng hạn như mình tới như vậy thì có người mà bảo vệ mình nó sẽ giết mấy con rắn đó. Hoặc con rắn nó giết mình, nó còn bị hại hơn nữa. nó còn đọa thêm nữa. Mình phải né, thì mình đem cái hại tới người ta. Hoặc là người hộ pháp mình nó tới giết nó, hàng những người thấy ồ thầy ông thầy sắp tới chỗ rắn này, nó xịt thuốc nó giết con rắn trước, con rắn nó bị chết, mình nó bị cái hại. Ừ. Còn nếu mà mình tới đó mà không ai bảo vệ mình, nó cắn mình nó chết đó, thì nó cắn người đang tu, thì nó còn đọa hơn nữa. Đó là nhiều trường hợp khác nhau, như ta nợ những cái ta không nợ, nó khó mà nói. Thì bên tổ tàu cũng bị giết vậy chứ. Hoàng đế giết nữa chứ đâu phải là riêng người ta đâu. Cái chuyện thường. Chết không chết, chết sống chết là cái chuyện mỗi người cái duyên phần nó khác nhau. Tổ bị giết là đều chứ đâu phải. Tổ Đạt Ma bị giết chứ đâu có sống đâu. Bị nó giết chứ. Trước sau mình phải chết hả? Mấy ông tổ bị giết hoài à. Ngài Bồ Đề Đạt Ma bị giết. Ngài Bồ Đề Đạt Ma tới qua mình qua bên tàu truyền pháp. Ngài bị ta đầu độc 5 lần. Có người nào? Ba những người cái tranh. Thật bây lúc mà ngài qua bên kia là tụi ngoài đạo nó giết, nó đòi giết ai. Nhất là tụi đạo giáo nó đòi giết. Đầu độc. Đầu độc 5 lần. Đúng rồi. Đầu mấy người tới hại ông là mấy cái người ngoài đạo. Đầu độc mà không chết. Thì biết ai đầu độc ông tiếp không? Rồi sau mấy người tiếp người đọc tiếp tục thuộc quán đọc quán là mấy người thầy người sư, mấy người sư, những người sư nổi tiếng không à, mấy cái sư mà nổi tiếng mà dạy luật đó là đồ độc cũng nữa, một sư khác là giảng kinh đồ độc cũng luôn nữa. 5 lần đầu tiên là ông bị đầu độc. Vì độc như vậy á, ông tự chữa cái độc đó. Ngài Tiếng Hóa cũng vậy, bị ta đầu độc. Thầy đâu muốn làm tổ sư đâu, mình chỉ muốn làm thầy sư quần quàng được rồi. Ngài Đà La Đạt Ma cũng nói người ta cố gắng đầu độc, ủi đầu độc, chính phủ người Hoa đầu độc ổng. Ngay Ngài Đà La cũng nói là chính phủ người Tàu đó, ủi đầu độc ổng. Ngay người thi thách tạng cũng đầu độc cũng nữa. Ngài Bồ Đề mà bị mấy cái vị sư kia nổi tiếng kia đầu độc đó nha. Đầu độc á. Đầu độc 5 lần, tự chữa lấy xong. Lần thứ 6 á, Ngài Bồ Đề Ma nói là bây giờ công việc tôi làm xong rồi. Ngài mới để không chữa. Lần thứ 6 á, cho ông tự chết. Rồi hòa táng xong chôn ổng, xong họ chôn ổng á, thì sau này á có một cái vị đại sứ đó ở bên bên Ấn Độ đó đang trên con đường về, thì ông mới thấy ông Bồ Đề Đạt Ma đi ngang rất là lẹ, rồi mới cầm một cái giày, chân đi chân không mà cầm một cái giày ở tay thôi, tại đó ông đại sứ đó mới chặn ông lại, nói ơi đại sứ làm gì ở đây. Tôi nói tôi trở về quê hương tôi. Rồi ông Bồ Đề Đạt Ma mới nói là này ông có biết không, ông sếp của ông á chán đời rồi, về gấp đi. Ông lật đật trở ông đại sứ đó lật đật trở về lại kinh đô, mới khám phá là ông hoàng đế chết. Ông mới kể cái chuyện là cho quý vị hoàng đế nối nó ngôi. Ông hoàng đế là, ủa sao có chuyện lạ vậy? Rõ ràng chúng tôi đã mở cử đành một cái tang lễ rất là lớn lao, rồi xong rồi chôn ổng, mới mở cái quả mật quật cái mồ ra. Mở ra thấy cái gì? Quan tài nó trống trơn, chỉ có một cái đôi chiếc giày trong đó thôi. Bởi vậy người ta vẫn tin. Thế mặc dù như vậy, người ta tin là ngài Bồ Đề Na vẫn còn sống như thế. Lúc mà tới qua bên tàu là 80 tuổi mới bắt đầu qua tàu. Rồi ngồi nơi tường Thiếu Lâm là 9 năm trời. Đồ để tổ nhị tổ thôi. Quý vị không tưởng tượng nữa, ngài Bồ Đề Đạt Ma giỏi chừng nào đó. Dài nhị tổ mà 9 năm là dài xong. Nó lè không thể tưởng được. Giỏi, ông giỏi. Giỏi quá đi. Giỏi quá. Lè quá đi. Yes. Quý vị tưởng tượng coi. Hàng ngày Bồ Đề Đạt Ma ngồi đó quay qua tường đó 9 năm trời. Thế ngài nhị tổ đó quỳ ở sau lưng đó, 9 năm trời không nói một tiếng. Rồi khi mà nói chuyện, quay lưng lại nói chuyện với ngài nhị tổ đó, khoảng chừng 10-15 phút là ông kia giác ngộ. Giỏi chết sợ. Ông độ 4 người tất cả. Ông truyền cái tâm ấn của 4 người. Thế nên cái vị biến dạy 3 người tăng giác ngộ, 1 người ni giác ngộ. Ngài Bồ Đề Đạt Ma giỏi dễ sợ luôn. Bởi trong cái tâm thầy thì thán phục ngài Bồ Đề Đạt Ma dễ sợ. Giỏi, giỏi quá.
Bồ Đề Đạt Ma để một cái chiếc giáp lợi đó. Còn lại là cái chất ẩm nghĩ, ẩm cho một cái chuyện đó là con cái Trung Quốc đó. Cái nước Trung Quốc đó chỉ có một người tốt thôi. Không thể ấn tượng cho mình. Nhưng để là cái lịch sử này, cái không có tốt được.
Cái đáng tiếc là không có ít người biên sách về ngài Bồ Đề Đạt Ma, thành ra mình thấy được cách dạy ông. Thầy tin là ngài Bồ Đề Đạt Ma là thông đạt được cái pháp thiền tinh thông không thể tưởng được, thành nó truyền qua Trung Quốc, thành cái thiền tông của Trung Quốc nó cao vậy sợ. Có nhưng đều mình không biết rõ. Thầy không biết là tại thầy học theo cái thiền tông người Hoa, thầy không biết thiền tông người Ấn Độ ra sao. Ít nghe lắm. Còn thầy cái thiền tông ông hỏi tại sao bên Ấn Độ nó khác bên Tàu, thầy không biết rõ tại thầy không học không biết chữ Ấn Độ, thì thầy tin rằng cái thiền tông người Tàu nó sâu xa bên Ấn Độ, tại cái ngũ tức là tông bên thiền á, là của bên người Tàu chế ra chứ mà người Ấn Độ không có. Cái chuyện khác nữa là cái chữ Ấn Độ đó, họ có nhiều người biết chữ Ấn Độ. Bây giờ cái thế giới này rất thích về cái thiền, nên cái Ấn Độ nó có cái tài liệu thiền tốt á, họ đã dịch ra rồi. Thế nên cái Ấn Độ nó bây giờ không còn Phật giáo nữa, tại vì bên kia nó phá Phật giáo, phải truyền qua Trung Hoa, vì phải truyền qua đây. Cái vì trở về Ấn Độ bây giờ toàn là du khách không, đâu có tu nữa đâu. Họ chỉ làm tiền thôi, họ không tu nữa. Người ta nói là qua Ấn Độ là thánh địa, người ta không thấy người ta tu hành ở đó nữa, không có thấy tu luyện nữa, tại vì không còn chỗ nữa.
Okay.
Tức là không có tu gì hết, tức là tu tầm bậy. Tức là không biết tu, không biết tu, có Trung Hoa mới có thôi.
Mình nhìn không có sức động nào mà mình nhìn cái răng. Tại vì vàng nó vẫn là vàng, cái răng là thật.
không có cái linh khí. Bên Tàu.
Bây giờ Việt Nam các nước đưa về Trung Quốc với Ấn Độ học để lấy học tiến sĩ Phật học.
Ừ.
Đa số đưa về hai nơi đó.
Ừ. Thì bởi dùng cái tiếng thôi. Ừ.
Trung Quốc mình nghe nó nói về lịch sử đó. Nói Trung Quốc đó là từ vòng cái xứ đó là tiên học ở.
Ừ. Hết rồi. Vẫn còn đấu như thế. Tranh là sao? Tranh là nói quý vị đúng với cái chữ, tôi đúng với cái hành. Vẫn tranh như thế. Vẫn chưa hiểu. Vẫn chưa hiểu. Làm gì?
Tại thừa không tu đại thừa tiểu mình học không có nghe gì hết. từ đại thừa mà niệm Phật rồi phải không? Tại sao mà chú còn chắc quá vậy? Thế mà cái ổng cũng sao mà nói chưa chắc? Tại vì ổng nó là ổng không có nghe pháp gì hết trơn á, không có coi kinh điển gì hết á, không có niệm Phật thôi à.
Thì chi dạy là niệm Phật đó. Dữ quá và dữ quá, không biết gì mà nói cũng nói vậy. Của ngài Thiên Hóa đó hả? Đâu có được, đuôi nhà tôi trật rồi. Tại mình tu á. Tại sao sợ? Ông đó, ông có định lực mà ông sợ cái gì?
Ông đi vô thấy, đi vô
Cái ông đó là tam thiền. Chỉ niệm Phật không á, ra được tam thiền. Ông đó niệm Phật suốt ngày. Ông chỉ niệm Phật hoài, thành ông định như vậy. Giỏi, giỏi lắm, thật không được. Tại sao? Tại sao? Làm sao nói mà ông tin? Cái định lực con cao hơn ông á, thành con nói là đánh trúng tim đen ông. Cái người mà có cái định lực cao hơn nói chuyện, cái người thấp á, người ta phải nhận. Cái người mà định lực thua hơn mình á, mình nói người ta không tin, tại người ta bác mình được, tại vì mình cái sức mình nói người ta không có nhập được người ta. Bởi vậy cái người thầy á, là phải phát triển cái định lực. Chúng thầy á, mà dùng cái định lực á, dạy thì người ta nhận được. Còn nếu ông thầy không có định lực á, như mấy cái ông mà tiến sĩ này nọ mà cãi qua cãi lại đó, cái là tại vì họ không có định lực, thì nói nó vô ích thôi, chỉ cãi chữ thôi. Họ không đủ sức để mà họ giữ lại cái hồn của họ. Thành ra mình nói người ta chịu thua. Thành lúc mà bà còn ngân mà tấn công ông kia chịu không nổi, mới tin. Hỏi tại sao thờ ông thầy? Tại vì sợ định lực của ông thầy. Không, ông nhạy lắm. Tại lúc ông gặp thầy, lúc mà mình trong thiền thất đó, thì ông sợ cái lực. Lúc ông là khá. Tại lúc mà thầy đang luyện á, thầy không giấu được. Lúc mà ngày thường thầy giấu được. Sau lúc đang thiền thất, ông đi ngang một cái là ông khiếp là đúng rồi. Lúc mà thầy tới, cái năm trước thầy tới đến cái nghĩa địa, thầy phải tụng cái chú để mà bảo vệ cái mồ mả cho người ta. Thì cái ông sư mà Tích Lan mà tới, thầy mời đi theo, nhớ không? Là ông xui, ông nhìn vào mắt thầy, ông gọi là ông thất vía luôn, ông sợ, ông khiếp luôn. Thầy đang dùng cái sức để mà đuổi mấy con ma con quỷ nó đi. Thầy nói ông xui, ông nhìn vào ông khiếp, bị lộ ra. Rồi cái bà con, cái bà con gái mà chủ hãng đó hết dịch dễ sự. Cái ông thầy Tích Lan mà ông hòa thượng Tích Lan đó, ông nhìn ông còn sợ, ông sợ tí thôi, ông giúp bật ngửa ra tí. Còn cái cô đó, cái bà chủ đó, thì kinh thường mình nói là mình dốt nát, mình quê mùa, mình phí cuộc đời của mình. Họ nhìn cái thành công bằng tiền bạc, nhìn là bằng thành công bằng này nọ đó. Thành ra nhìn một cái nó giật lùi, nó dồi quá trời. Thành cái ông đó, ông khá đó. Ông khá là ông thấy mà thầy bây giờ ông sợ là ông có biết được tí xíu. Hai thắc mắc gì khác không? Nói tóm lại, quý vị muốn giúp người khác, quý vị phải có định lực mới giúp được. Như cái cô Quảng Ngân này, trước khi mà cô tập thiền thất, ngồi tu thiền, thì cô Trước khi mà con tu thiền thất á, con không có định lực gì hết. Cái định lực mấy cô này bây giờ cao hơn đa số những cái vị thầy cô thường tọa hòa thượng đều thua cổ. Những cái ông mà con nói chuyện đó là gặp mấy hòa thượng thường tọa khác nói nó pháp họ không tin, tại họ nói là không có định lực nói sao mà tin được. Thành ra muốn giúp người khác là phải có cái định lực, nói miệng cũng được. Có những cái trường hợp thầy nó có nhiều trường hợp khác nhau. Có những trường hợp mà những thầy mà những vị thầy mà nổi tiếng nó dạy được là tại ta dạy dùng chữ, ta dạy cái chữ không có sức nói người ta không tin. Vui trong cái chánh pháp của mình đó, cái dòng chánh pháp của mình đó, là mình phải phát triển cái định lực. Tại nó bệnh hoạn, nó khinh người, nó mới không dám gần thôi. Chứ còn nếu mà nó kiếm thầy, nó đã nó muốn tới gần rồi. Không phải, ông nói con thôi. Tại cái ông này có cái bệnh. Thế nhìn thấy biết, cái bệnh đó. Cái bệnh gì đây? Nó đủ thứ, thầy gặp biết bao nhiêu người, thầy nói thầy làm lơ, quý vị cũng phải thầy, thầy viện quý vị cũng hiểu được cái vấn đề này. Bệnh là gì biết không? Nghĩ là mình biết. Yes. Bệnh gì?
Giống là ngày kia quá vậy, ông có bệnh tỉnh được con cao quá. Ai nào thấy ông kia bằng, cái đầu ông nhắm mắt mình, không nhắm mắt mình người ta, mình thấy cũng biết gì vậy. Mà ông tự lý lắm, ông vô tới nè, hạt sức ra.
Cái người mà xuất gia ta tu có cái uy lực. Cái oai lực là từ cái thanh tịnh của mình, từ cái định lực của mình. Okay. Cái người thầy á mà không thanh tịnh, moi tiền học trò, dụ học trò, như vậy là thiếu thanh tịnh. Okay. Là thiếu cái đạo đức. Thì người đó là người thiếu định lực. Ngược lại cái vị thầy như vị ngài Tiêm Hóa đó là người thanh tịnh thánh tăng. Nhìn có thấy ngay mình thấy là cái người mình đáng kính trọng ngay lập tức, đúng không? Thấy cái người mục nhiên sinh cái lòng kính trọng. Thầy ngược lại con quả ngân, con thấy người ngài Tiêm Hóa con nể chứ gì? Thầy thấy người Tiêm Hóa thầy không nể tí nào hết. Rồi cái học trò ngài á, như thằng thật nọ mới là làm thầy ngán, biết không? Gặp thằng thật là thầy sợ, thầy nể, mà gặp Tiêm Hóa thầy không nể. Lạ vậy đó. Gặp thằng Trường thầy nể, gặp thằng thật thầy nể, gặp Tiêm Hóa thầy cũng không có gì thấy đáng sợ hết. Vì vậy thầy mới không, sau này không có phục thằng Trường, thằng thật này nọ, thầy không phục ai hết. Vì sao? Thiếu đạo đức. Thầy phục ngay Tiêm Hóa cho người ta đạo đức đến độ mà không còn lộ ra cái đạo đức luôn nữa. Hiểu chưa? Học trò mới bị lộ ra. Quý vị hiểu không? Cái sự khác biệt không? Quý vị có thể uy hiếp thầy được, cầm cái dao tới, cầm súng tới mà chỉa vào mặt thầy sẽ sợ. Đương nhiên rồi. Ok. Uy hiếp người ta được, nhưng đều không có nghĩa là mình phục. Mình chỉ sợ thôi, mình không phục. Lúc mà thầy còn trẻ, thầy ngạo mạn quá đấy. Thành ra mấy ông thầy ông có công độ lực hơn mình, thầy cũng đánh mình rồi, ông ký đầu mình lập tức. Thành khi mà thầy tới gặp ngài Tiêm Hóa thì cũng ngạo mạn chứ. Ngài Tiêm Hóa tỉnh bơ, không có làm gì hết. Đó thầy mới phục. Chứ còn mình yếu hơn người ta, mà ta ký đầu mình đánh mình là đâu có gì đạo đức ở trọng á. Thành bởi thầy không có phục, không bao giờ thầy phục thế đó. Cứ đánh thì đau thiệt á, sợ thiệt á, để tâm không phục. Thằng ngài tiếng Hoa gặp thầy nó, mày dốt quá, mày ngu quá, mày dạy mày làm cái gì? Mày cứ xứng đáng dạy đâu mà dạy làm cái gì? Thầy mới phục chứ. Nó thầy mới phục nữa, dạy gì mới thôi. Cái gì không? Thầy đi khắp hết chùa rồi, Việt Nam này, Tàu này, Nhật Bản này, Đại Hàn này. Ai cũng uy hiếp thầy hết. Con hiểu không? Thành vì vậy thầy mới phục ngài Thiên Hóa. Thầy học cái ngài Thiên Hóa đó là mình không có quyền xúc phạm người khác. Mà những người thầy khác chưa hiểu cái đó. Còn sau thầy đi thầy gặp nhiều thầy khác là họ mến thầy, thích thầy. Thầy nói con ở lại đây với hòa thượng, hòa thượng cho con nhà, con cửa, cho chùa, cho tiền, cho tử thứ, cho đệ tử, cho danh, cho vọng. Thầy không thích. Tại sao vậy? Hòa thượng mà đi ăn hiếp học trò thì mình cuối cùng mình cũng như hòa thượng thôi, ở đó làm cái gì? Chê thì bỏ đi. Thành ra họ ngồi một cái Phật điện, họ có 100 người, 200 người, 3000 người ngồi nghe cho chú tâm mà nghe. Tại sao? Tại sợ bị uy hiếp rồi hòa thượng uy hiếp họ. Thành ra thầy quyết định cuộc đời thầy muốn đi ăn hiếp mấy bài si đố cố để cho nó tới nó tòng phục mình, hoặc mình dạy cái giáo lý đạo Phật. Thầy dạy cái cách đó. Nó... học trò ông chưa hiểu mới đi ăn hiếp người khác thôi. Người như thầy mà ngạo mạn mà dốt nát mà nó hò nó ăn hiếp làm gì, nó cũng nít ăn hiếp làm gì. Thầy trở lại giảng cho con biết tại sao. Thầy nói ông này bị cái bệnh. Cái tại sao cái bệnh gì? Thầy nhắc quý vị nghe. Nếu quý vị thầy á, mà quý vị cố ý ăn hiếp người khác, họ không hiểu rằng người thầy đâu cần phải đi dạy người ta đâu. Người ta ngu để người ta ngu đó, chuyện của người ta đâu phải chuyện của mình đâu. Tại sao mình vào mình dạy người ta làm cái gì? Mình hiểu không? Đâu phải chuyện của mình đâu. Để người ta sống cái cuộc đời người ta, đâu phải đời của mình đâu. Mình làm gì? Mình xí vào làm cái gì? Mặc cái áo thì tu đúng nghĩa là phải phục mình đâu. Ta phải nể mình đâu. Đó là chuyện nó khác nhau. Ngồi đây giảng pháp là phải làm ta tòng phục mình. Ta tin vào cái pháp mình giảng. Nếu cái vị ngồi người thầy mới vậy mà có cái tâm như vậy là cái vị, cái người thầy đó không có định lực, không có trí huệ. Thành ra mấy ông thầy mà chuyên môn có nhiều người đi đông theo rồi là toàn đi uy hiếp học trò không à. Làm như vậy là cái người thầy đó thiếu định lực, thiếu trí huệ. Cái người vào cái chùa, cái phòng ta nghe, người ta Phật tử nghe toàn là không có định lực. Ok, đa số không có định lực gì hết. Bây giờ cái ông kia cũng vào. Nếu cái định lực ông bằng định lực của thầy á, thầy nói gì ông không tin đâu. Không tin. Thầy ông đã biết gặp, đã từng vào biết bao nhiêu chùa rồi, ông kể cho con đó. Gặp biết bao nhiêu chùa rồi. Và ông hòa thượng, thượng tọa đều uy hiếp ông. Ông không bị uy hiếp, ông khinh thường. Nói ta mấy quý vị chỉ chừng nữa thôi. Gặp hòa thượng nổi tiếng nó qua, mấy ông thầy chắc chắn là gặp mấy hòa thượng đó hết rồi đó. Và xin cúng dường, con xin cúng dường cho thầy cái sao rồi. Con xin cúng dường thầy cái check $5,000. Ok. Gặp rồi đó, xin thỉnh pháp. Hòa thượng gì? Hòa thượng trổ tài ngay lập tức. Ông về ông rồi đó, ông phủi bụi nó, trời đất ơi, chỉ dạy cho chuyện đó thôi, chỉ biết chuyện đó thôi, 60 năm chỉ chừng đó thôi. Tôi niệm Phật thôi, ở nhà tôi chỉ niệm Phật thôi, quý vị nói với tôi không phục tí nào hết. Thành gặp nhiều người quá, thành mình sanh cái bệnh, nó ông thầy nào cũng giống nhau thôi. Tôi gặp quá nhiều người, càng gần nổi tiếng là càng bị bệnh như vậy. Thành ra nó vào cái chùa một cái là biết gì không? Nó nhìn thầy một cái, ông chỉ là những thầy khác thôi. Thầy nhìn thầy tỉnh bơ, thầy quay lưng thầy bỏ đi. Càng vô họ nghiên cứu sách rõ ràng, họ nói những lời của sách vở của tổ sư dạy, những điều họ nói mà nó không có dính, nó không đủ định lực để nó dính, nó qua cái màng của mình, màng vô minh của mình, mà sao nó dính được? Thành cái định lực nó quan trọng. Cái bệnh ông này vào cũng vậy, là coi thường tăng. Cái gì coi thái độ như vậy, với ông thầy giỏi không bao giờ thèm nói, không nói tiếng. Có những mình có mấy ông thầy ba si lô cố cả lâm mới đòi uy hiếp cái gì, đòi để thâu nhập cái gì ha. Còn mấy ông thầy giỏi trình độ thấp mà dốt như vậy dạy làm gì, phí thời giờ của mình, không? Phải như ngài Đùa Địa Đạt Ma quay vào cái tường 9 năm trời để dạy một đứa thôi đó, nó xứng đáng thời giờ của mình. Thầy mới phải hỏi á, cuộc đời mình làm cái gì? Mình muốn nổi tiếng, oa danh như sóng cồn vậy, hoặc là mình muốn hiểu cái Phật pháp, muốn dạy cái Phật pháp chân chính. Ngài Bồ Đề Đạt Ma muốn dạy cái chánh pháp chỉ dạy được một người trong 9 năm thôi. Thế thầy ngài thì hóa tội dễ sợ, dạy 50 năm trời. Đệ tử vẫn chưa hiểu như thế, khó dễ sợ. Đó, tại sao nó xảy ra như vậy? Tại vì ngài đã dạy trong 9 năm trời mà xoay cái lưng vào đó, đang dạy ổng 9 năm trời. Thầy thấy cái bệnh đó không? Và bây giờ nó mới sợ. Nó sợ tại vì nó sợ, tại vì cái tâm nó bất chánh, nó dám khinh thường mình, tự động nó sẽ sợ nên nó thích. Nó sợ phát cái lòng tin. Tại vì ông thầy dạy trật, chưa học cái pháp, chưa học cái giáo lý. Chân lý là cái gì? Vô ngã. Sợ gì? Ai sợ? Ai ngạo mạn? Cái gì thế? Bởi thầy nói thầy cứ chê ông này hoài vậy. Thằng cái đạo giáo họ cái pháp nó giỏi, nó rất là thanh tịnh, nhưng đều nó có cái lý tưởng, nó có cái đại, nó có cái đại sự nơi. Nó chỉ tự phục vụ mình thôi. Mình tự thỏa mãn, mình tự phục vụ đấy, không có đạo đức gì ở trong hết. Những cái ông nó tới vào khi nào cũng cung kính lịch sự, đứng theo cái cung cách. Khi nào cũng cung kính, khi nào cũng lịch sự, khi nào cũng là đúng cái lễ tắc dễ sợ lắm. Mà cái tâm á, cái tâm là nghi ngờ mình. Đa nghi, cái tâm đa nghi. Nhiều khi dạy nó đúng, nhiều khi dạy nó sai, cũng là Phật pháp hết. Không cần phải đa nghi. Không biết ông thầy nó có đúng không? Không biết ông thầy nó có giỏi không? Có hiểu không? Cái khác biệt. Cái pháp á, hiểu rõ ràng cái pháp á, truyền cái vị để làm lời, chứ cái vị cũng phải để làm lời cho thấy. Cái chánh pháp nó bao giờ cũng như vậy hết. Mà đứng nó vào khi như cái bà kia vậy, vào cái tâm mà đa nghi nó, ông thầy này như ông thầy khác thì nói, cái miệng nói vậy thôi. Cái tâm mà nó hỗn xược như vậy, sao mà dạy cái gì được con? Cái tâm, cái bà bạn này nói con bà ấy nó, với là cái ông này cái bình nó cũng như vậy thôi, vào nó là đa nghi nó, ông thầy này chỉ là bên thầy giống nhau hết, tâm nó hỗn như vậy mình làm gì được, ai mà thèm đụng nó. Cho tụi bay tới cúng cái chùa, cúng cái xá lợi chúng, cái nào là phước báu quá trời rồi, đợi vài triệu kiếp sau mà hy vọng tu mới kịp. Gặp nhiều người thầy như vậy quá rồi, ai cũng nhíu nhau hết đó, cũng moi tiền họ thôi, là cuối cùng mà làm gì, vào chùa họ cúng Phật thôi, họ niệm Phật thôi, họ niệm lại Quan Âm thôi, tại họ không cần mấy ông thầy nữa, mấy ông thầy tu giống nhau. không phát lòng tin sao ai giúp mình làm cái gì? Mình bỏ cái bình đa nghi đi hả? Cứ nghĩ mình giỏi, nhận ra được không thầy? Thầy mới nhận ra cái vị, còn cái vị sao nhận ra được không thầy? Bây giờ tới lúc mình đi nghỉ, khuya rồi. Ba tiếng rưỡi.